Độc tôn tam giới, chương 524. Sơ thí quán quân, không hề lo lắng hai. Góc truyện audio.com, giám khảo sớm cảnh báo cho những người may mắn này. Tốt rồi, các ngươi tại chỗ nghỉ ngơi một chút, giao minh bài dự thi lên. Ngày mai, chúng ta sẽ thống kê ra bài danh, phát minh bài đấu bán kết cho các ngươi. Nhớ kỹ, đánh số của minh bài bán kết cùng sơ thí đối ứng. Thành tích bài danh sơ thí, Giang Trần không hề nghi ngờ là quán quân, hơn nữa còn xa xa vượt lên đầu. Chính là bởi vì có tự tin này, Giang Trần không giống người khác đối với thành tích bài danh lo được lo mất. Thiên tài tông môn, rốt cục ra sân sao? Trong nội tâm Giang Trần, ngược lại sinh ra cảm giác chờ mong. Ở trong liên minh 16 nước thế tục đối với Giang Trần đã không có bất kỳ khiêu chiến. Hiện tại, hắn cần đúng là tông môn để lịch lãm rèn luyện. Mà cái gọi là thiên tài tông môn, lại là đá thử vàng để Giang Trần quật khởi. Khoanh chân mà ngồi, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Đến sáng ngày thứ hai, tất cả võ giả tâm tình đều trở nên cuồng nhiệt. Bởi vì một lát nữa thứ tự sẽ hiện ra, Giang Trần hơi mở mắt nhìn không khí hiện trường cuồng nhiệt nhưng tâm lại như mặt nước phẳng lặng. Thành tích sơ thí, đã không thể tạo ra rung động trong lòng hắn. Mục tiêu của hắn là bán kết, là 16 cường cuối cùng, là thiên tài cao cấp nhất của 4 đại tông môn. Chư vị, đều yên lặng một chút, bài danh sơ thí đã có. Hiện tại, chúng ta sẽ theo như thứ tự, giao minh bài bán kết đến trong tay các ngươi. Trình tự ban phát minh bài, chính là bài danh thành tích của các ngươi. Mỗi một khối minh bài dự thi, đều có đánh số đối ứng, thành tích đối ứng. Trên thực tế, những võ giả dự thi này, đại đa số người đã biết rõ, đệ nhất sơ thí là không huyền niệm, nhất định sẽ rơi vào trong tay bàn thạch yêu nghiệt. Chỉ là bọn hắn rất hiếu kỳ, bàn thạch yêu nghiệt này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Sau mặt nạ rốt cuộc là người ra sao? Đây mới là trọng điểm quan tâm của bọn hắn. Quả nhiên, hết thảy như mọi người nghĩ, minh bài đấu bán kết số 1 không có bất kỳ lo lắng. Khi giám khảo giao minh bài số 1 đến trong tay Giang Trần, dáng tươi cười cũng lộ ra rất thân thiết. Người trẻ tuổi, năm cửa sơ thí, ngươi là quán quân không hề tranh luận. Minh bài số 1 này, đối với ngươi mà nói, đã là vinh quang, cũng là gánh nặng. Ngươi lấy được nó, hy vọng ngươi có thể minh bạch sức nặng của nó, biết ý nghĩa của nó, cũng phải làm tâm lý chuẩn bị tốt nhất. Giám khảo kia lời nói thấm thía cổ vũ một phen, lúc này mới đi phát minh bài số 2. Minh bài số 2 rơi vào tay một võ giả dáng người thon gầy, về thân phận người này cũng có một ít suy đoán. Nhưng mà chủ nhân minh bài số 2 đồng dạng vô cùng điệu thấp, một mực không hiển sơn lộ thủy. Tiếp đến, từng khối minh bài rơi xuống trong tay từng võ giả dự thi. Bài danh phía trên có cao hứng, có kiêu căng, cũng có cảm giác mình nên được, đương nhiên cũng có người cảm thấy mình phát huy còn chưa tốt. Bài danh dựa vào sau tâm tình thì tương đối trầm trọng một ít. Dù sao, trong nhóm người này, còn có 500 người phải bị loại. Bài danh càng về sau tự nhiên là thuộc về đám bị loại bỏ cao nhất. Giang Trần đeo minh bài số 1 vào hông, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt hâm mộ ghen ghét ở bốn phía. Tốt rồi, đã phát minh bài xong. Đánh số trên minh bài chính là bài danh sơ thí của các ngươi. Tiếp đến, các ngươi phải đối mặt chính là đấu bán kết, cạnh tranh càng thêm kịch liệt. Nhớ kỹ, khâu bán kết này, tuy đào thải không nhiều lắm, nhưng mà bài danh. Góc truyện audio.com, thành tích đấu bán kết lại liên quan đến vận mệnh của các ngươi ở trong tông môn. Thành tích đó, sẽ quyết định các ngươi ở tông môn hưởng thụ cấp độ phúc lợi gì. Thành tích càng tốt, phúc lợi càng cao. Cho nên, nếu như các ngươi ở trong sơ thí, còn bảo lưu lại thực lực thì đến bán kết, hãy thỏa thích phóng ra a. Những lời này, làm cho đám võ giả phía dưới đều nhiệt huyết sôi trào. Tông môn, rốt cục thấy được cánh cửa tông môn rộng mở, hướng bọn hắn ngoắc ngoắc. 3.500 võ giả thế tục thông qua sơ thí, dưới sự dẫn dắt của giám khảo, đi tới chân một đại sơn nguy nga. Đại sơn kia kéo dài vạn dặm, vân che sương quấn, cho người một loại cảm giác thần thánh. Trong mây mù, ngẫu nhiên có một ít kiến trúc tựa như ban công điện các ở trong núi như ẩn như hiện. Thấy không, nơi này là Bất Diệt Linh Sơn, cũng là địa điểm đấu bán kết. Bất Diệt Linh Sơn này, từ thời đại viễn cổ đã tồn tại ở trong di cảnh, trải qua vô số thương hải tang điền, duy chỉ có Bất Diệt Linh Sơn này trường tồn bất diệt. Ngữ khí của quan chủ khảo kia tràn đầy tôn sùng, phảng phất đối với Bất Diệt Linh Sơn này phi thường hướng về. Không thể không nói, các ngươi đều là người may mắn. Lần này mở ra viễn cổ di cảnh, các ngươi thông qua sơ thí có thể ở Bất Diệt Linh Sơn tu luyện 3 năm. 3 năm này, có thể so với 30 năm ở ngoại giới. 3 năm có thể so với 30 năm ngoại giới. Nói như vậy, nồng độ linh lực trong Bất Diệt Linh Sơn là gấp 10 lần ngoại giới. Đám võ giả thế tục nghe vậy, trên mặt đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. trong nội tâm càng kiên định tín niệm nhất định phải chịu đựng không bị loại bỏ. Dù không có thân phận đệ tử tông môn, cũng phải ở trong đó tu luyện 3 năm. Bất Diệt Linh Sơn này, phân tứ đại khu vực, theo thứ tự là Thiên Linh Khu, Địa Linh Khu, Huyền Linh Khu, Hoàng Linh Khu, lấy Thiên Địa Huyền Hoàng mệnh danh. Không hề nghi ngờ Thiên Linh Khu là khu vực tối ưu nhất. Nhưng mà tạm thời lại không phải nơi các ngươi có thể đi vào. Đó là nơi thuộc về thiên tài cao cấp nhất của 4 đại tông môn. Lần đấu bán kết này, đệ tử được an bài ở Thiên Linh Khu chỉ có 100 người. Đều là tồn tại chọn kỹ lựa khéo trong 4 đại tông môn. Bất kỳ một cái nào trong bọn hắn, đều có thể nghiền áp các ngươi. Ngữ khí của quan chủ khảo kia nhàn nhạt nhưng lại có ngạo khí mà chỉ người tông môn mới có. Nghiền áp mọi người chúng ta, trong nội tâm Giang Trần cười lạnh, hắn đối với lời này không cho là đúng, bất quá lại khinh thường đi phản bác. Là long hay trùng, phải so qua mới biết, không phải đấu mồm mép có thể định. Các ngươi là võ giả thế tục tuy ở trong sơ thí trổ hết tài năng, nhưng đến bây giờ các ngươi như trước chỉ là người nổi bật trong võ giả thế tục. Muốn được tông môn tán thành còn cần tiếp nhận thêm khảo sát. Trước khi đạt được tông môn tán thành chính thức các ngươi phải từ tầng dưới chót nhất làm lên. Cho nên tuyệt đại bộ phận các ngươi sẽ bị phân phối ở Hoàng Linh Khu. Thiên Địa Huyền Hoàng, 4 cấp bậc, Hoàng cấp không thể nghi ngờ là đẳng cấp thấp nhất. Mà võ giả thế tục dù yêu nghiệt thế nào, cũng không có thông qua tông môn khảo hạch chính thức. Cho nên, phân phối ở Hoàng Linh Khu cũng không tính không hợp lý. Những võ giả phía dưới tuy truyền ra một hồi bạo động nhưng không có phản ứng kích thích gì. Mặc dù trong nội tâm không phục nhưng cũng biết này là chỗ tàn khốc của thế giới võ đạo. Cách chương.